Kiều Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nổi hôm nay, xin mời quý vị theo dõi bài viết nói về cây vú sữa. Cây vú sữa có tên khoa học là Chrysophyllum cainito, là một loại cây vùng nhiệt đới thuộc họ Sapotaceae, có nguồn gốc từ vùng đồng bằng đất thấp ở Trung Mỹ và Tây Âu, trong những vùng đất thấp của Mexico và những quần đảo Caribbean. Trên khắp thế giới, vú sữa có nhiều tên khác nhau như cainito, cainito, star apple, golden leaf tree, abiaba, pom de lay, vân vân. Nhưng riêng ở nước ta, cái tên gần gũi mà chúng ta không bao giờ quên được đó là vú sữa. Cây vú sữa là loại cây gỗ lớn có mũ trắng, cao đến 15-20 mét, có tán rậm, vỏ nứt nẻ, màu trắng. Lá vú sữa thuôn, có hình trái xoan, mặt trên có màu lục sẫm, mặt dưới có lông dày màu vàng hoe. Hoa vú sữa nhỏ mọc thành chùm ở nách lá, trắng, có cuống rất mỏng. 5-6 lá đài, có lông hoe, có đến 5-6 nhị. Quả vú sữa mọng tròn có nhiều màu, trắng, vàng, lục, đỏ, tím, tía hoặc là xanh. Trái bóng láng, thịt bao quanh hạt, mềm, trong và ngọt, có mủ, có chất nước đục như sữa. Mỗi quả có chừng 5-9 hạt, hạt vú sữa dẹp, bóng và nhọn. Theo các sách nghiên cứu về thực vật thì cây vú sữa có gốc từ Trung Mỹ, nhất là ở đảo Antilles, được trồng rất nhiều để ăn quả và người ta thường dùng tươi. Cây vú sữa tăng trưởng rất nhanh, có thể cao trên 20 mét. Ngày nay cây vú sữa được trồng tại nhiều nước khác nhau, nhiều nhất là ở những vùng eo đất ở Costa Rica. Nơi đây, cây vú sữa là loại cây ăn trái được trồng nhiều nhất, tương tự như cây măng cụt ở trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, cây vú sữa cũng được trồng nhiều ở Nam Mỹ, miền Nam Ấn Độ, Tích Lan, vân vân. Cây vú sữa là loại tự thụ phấn, có thể cao từ 6-30 mét, có chu vi 1 mét, tán cây rộng từ 20-30 mét, có nhiều chất mủ latex màu trắng. Lá vú sữa ít khi bị rụng, thường xanh, mọc cách, phiến hình bầu dục, lá nguyên, dài từ 5-15 cm, mặt dưới lá bóng sáng màu nâu, vàng óng ánh, có lông dày nếu mà quý vị nhìn từ xa. Hoa vú sữa nhỏ, mọc chùm ở nách lá, từ 5-6 cm, có lông hoe, màu tím trắng và có mùi thơm ngọt. Hoa lưỡng phái, cơ quan đực và cái cùng trên một hoa, tự thụ phấn, và có tiểu nhụy 5-6 cánh trên một ống vành. Trái vú sữa tròn, thường nặng trên 500 gram, da màu tím, màu xanh, ở chung quanh đài hoa láng trơn. Khi bổ ra, giống như hình ngôi sao ở giữa nội quả bì, mỗi cánh sao chứa một hạt bao quanh bởi một cái lớp nạc dai, trong mờ. Vỏ của trái có nhiều mủ, giống như cao su. Hạt vú sữa có màu đen, dẹp, chót nhọn, cứng, bóng và có một cái vạch trắng dài. Khi cây vú sữa được 7 tuổi thì nó bắt đầu cho ra trái. Có một số cây có họ rất gần với cây vú sữa, cũng được gọi là cainito. Loại này được trồng ở châu Phi, gồm có Chrysophyllum abidum và Chrysophyllum africanum. Ở Sierra Leone, trái vú sữa được mệnh danh là Bobiwata, hay có nghĩa là trái sữa mẹ. Nói về khí hậu thích hợp cho loại vú sữa, thì cây vú sữa là một loại cây cho quả của vùng nhiệt đới, rất phổ biến trong vùng nóng ẩm ở vĩ độ thấp hơn 25 độ Bắc Vĩ Tuyến và 20 độ Nam Vĩ Tuyến. Vú sữa thích ứng với những vùng cận nhiệt đới. Nhưng dù cho ở miền nào đi chăng nữa mà thời gian lạnh kéo dài thì những cây trưởng thành sẽ chết ở độ lạnh là trừ 2 độ C. Cho nên rất khó trồng vú sữa ở ngoài trời ở vĩ độ của khí hậu Địa Trung Hải. Như quý vị đã biết, vú sữa tùy theo giống có vỏ màu tím dày, loại này ngọt hơn là loại vỏ mỏng màu xanh. Vỏ vú sữa chứa nhiều nhựa mủ, do đó người ta không ăn. Vú sữa có hương vị giữa trái vải và trái hồng. Ngoài việc cung cấp khoảng 67% gram nhiệt lượng, vú sữa còn có nhiều vitamin A, B1, B2, B3 và vitamin C, nhất là glucid, calcium, sắt, chất xơ, protein và lipid. Vú sữa được dùng tươi hoặc là được dùng trong pha chế, cocktail, sinh tố, vân vân. Thành phần hóa học của trái vú sữa thì quả xanh có dịch nhớt, nhân hạt chứa lucumin. Chất này nếu nhũ hóa sẽ được dùng làm sữa hạnh nhân, đường và các chế phẩm khác. Dịch sữa của thân cây giống như là nhựa cao su. Vú sữa ngoài việc dùng để làm thức ăn là một thức tráng miệng, bổ, ngon, rễ lá thân cây cũng được dùng trong y học và có những cái tác dụng không ngờ đến từ những phần khác của cây vú sữa. Vỏ cây vú sữa được coi là có chứa chất bổ và có tác dụng kích thích. Nước sắc vỏ cây được dùng để chống ho. Vỏ của cây vú sữa dày, gồ ghề màu sẫm với những đường sọc dài. Người ta dùng để sắc nước, uống để giảm cơn ho, những cơn đau dạ dày và phục hồi sức khỏe rất có hiệu quả. Thân cây vú sữa đã được dùng vào việc hệ thống biến dưỡng, giúp trong hệ tiêu hóa. Chất xơ của cây vú sữa, người ta làm giấy rất tốt. Gỗ của vú sữa, giác gỗ và lõi gỗ có màu nâu sẫm, cứng nhưng không được bền lắm, có cấu trúc nhuyễn trung bình, gỗ được chế tạo vật dụng trong nhà, trang trí nhà cửa. Chất tannin trích ra từ vỏ cây vú sữa, người ta dùng làm thuốc nhuộm. Lá vú sữa thường xanh, mọc so le, hình oval, đơn, mép liền, dài từ 5 đến 15cm, mặt dưới bóng, có màu vàng. Các hoa nhỏ màu trắng ánh tía và có mùi thơm ngát, đây là loại cây lưỡng tính. Ở nhiều vùng, lá của vú sữa được dùng để nấu nước, để chống các bệnh đái đường và thấp khớp. Lá vú sữa được hãm lấy nước uống là một bài thuốc dân gian, có thể giúp để điều trị bệnh tiểu đường và xoa dịu các cơn đau, nhức khớp do phong thấp, tiêu chảy. Trong trường hợp tiêu chảy nặng thì người ta dùng lá vú sữa pha chung với lá ổi. Lá vú sữa hãm lấy nước còn được dùng để làm nước súc miệng, để trị sưng nướu răng, viêm miệng, viêm họng. các nhà đông y cũng tin rằng lá vú sữa được ngâm trong nước đun sôi được dùng để chống bệnh tiểu đường, đau thấp khớp. Mặt dưới của lá cắt nhuyễn được dùng như một loại thuốc dán để dán vào vết thương. Nước sắc lá vú sữa được uống để hạ đường huyết. Tại Phi Châu, người ta trồng cây vú sữa và dùng vỏ của cây vú sữa như là một chất bổ để chống ho. Trong y khoa, hạt của vú sữa được chế biến để giúp cho hệ thống tiêu hóa và hệ thống miễn nhiễm. Khi kể đến tất cả những thành phần của cây vú sữa, chắc chắn ai cũng nghĩ đến quả vú sữa mà thôi. Trái vú sữa tròn, có lớp vỏ màu tía hoặc nâu ánh lục khi chín, thường có màu xanh lục chung quanh đài hoa, khi bổ ra có hình ngôi sao ở trong cùi thịt. Có một vài giống vú sữa cho quả màu trắng, ánh xanh lục. Vỏ của trái vú sữa có nhiều chất nhựa, mủ. Lớp cùi thịt của trái vú sữa ăn được và được xem là ngon nhất, dùng cho các món tráng miệng, có vị ngọt. Người ta có thể ăn tươi hoặc là ăn sau khi để lạnh. Trong những cuộc thí nghiệm ở trên chuột, trái vú sữa được xem giúp cho người ta tăng tuổi thọ lên đến 20%. Vú sữa, loại vỏ màu tím, có lớp vỏ dày và cùi thịt đặc hơn, ngọt hơn là loại vú sữa màu xanh có vỏ mỏng và cùi thịt bị nhão. Ngoài việc ăn tươi như là một loại trái cây tráng miệng, trái vú sữa đã được sử dụng trong hệ thống miễn dịch, hệ thống tiêu hóa và ứng dụng vào trong hệ thống tuần hoàn, và trái vú sữa cũng được dùng để chữa xuất huyết. Người ta còn nấu chín để chữa bệnh sốt. Ở Jamaica, người ta còn xuất cảng vú sữa đóng hộp. Tại các nước Trung Mỹ, vú sữa được xem là một loại trái cây kích thích tình dục, do đó họ dùng vú sữa để chữa cho những người bị yếu về sinh lý. Ở Việt Nam mình thì trái vú sữa chỉ được xem là một loại cây tráng miệng, và sau này người ta cũng chế biến như là một loại trái cây để giải khát. Thí dụ như say sinh tố chẳng hạn. Nhưng mà thông dụng nhất là người mình cắt trái cây vú sữa làm đôi, rồi ăn bằng muỗng, vứt cái hạt đi. Và thường thường người lớn rất cẩn thận để cho trẻ con không có bị mắc cổ bởi những cái hạt bén của trái vú sữa. Có nhiều người, người ta vò, người ta bóp cho thật mềm trái vú sữa. Mục đích là để tách rời cái phần thịt ra khỏi cái phần vỏ chát, sau đó người ta rút cái cuống đi, chừa một cái lỗ ở cuống và dùng miệng để hút cây vú sữa bên trong. Nhưng có nhiều người cảnh cáo rằng cách ăn vú sữa này rất thú vị nhưng phải cẩn thận vì thường thường sâu cũng hay núp ở những cuống, do đó mình cũng phải cẩn thận để không ăn cái con sâu màu trắng nằm ngay cái cuống của trái vú sữa. Như Kiều Thu đã thưa với quý vị, thì cây vú sữa thuộc họ hồng xiêm, nó xuất xứ từ châu Mỹ, rồi du nhập vào Ấn Độ, Sri Lanka, Philippines, Thái Lan, rồi mới vào đến miền Nam Việt Nam. Như vậy thì trái vú sữa có mặt ở Việt Nam chưa lâu lắm. Cây vú sữa trồng 7 năm mới cho ra trái, và một năm mùa vú sữa chỉ kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ tháng 12 cho đến tháng 2 năm sau, tính theo dương lịch. Trái vú sữa có nguồn gốc từ nước ngoài và tên tiếng Anh của nó là Star Apple, vì nó trông bề ngoài giống như trái táo, nhưng khi bổ đôi ra thì có hình ngôi sao ở bên trong. Ở nhiều nước, Nó còn có tên gọi là cây lá vàng, Golden Tree Leaf, vì mặt sau của lá màu vàng đồng và hơi có lông. Khi cây Star Apple về đến Việt Nam, thì người Việt thưởng thức một cách khác và đặt cho nó một cái tên thú vị hơn nhiều, đó là trái vú sữa. Đến mùa trái vú sữa ra rộ, trái tròn, hồng, căng mịn được người ta hái bằng một cây sào và một người ở bên dưới đỡ trái vú sữa bằng cách mặc một cái tạp dề để hứng và bỏ vào sọt. Người ta tránh không sờ tay vào trái vú sữa vì nó dễ bị thâm và để lại cái vết tì, không bán được giá. Do đó xin nhắc với quý vị là khi ra hàng vú sữa, chớ có nên bóp lên, bỏ xuống, cầm cầm, nắng nắng, bóp bóp, vì người bán hàng vú sữa sẽ không bao giờ thích, họ chỉ sợ là vú sữa của họ bị thâm, không bán được. Có một số người có thể còn văn tục, nói ra những cái lời lẽ tục tằn mà quý vị đã đi xa rồi vẫn còn nghe vọng tới. Như vậy, theo đúng tiêu chuẩn, thì người mua cuối cùng sẽ là người được sờ và thưởng thức nó. Trái vú sữa chín hồng, căng mịn, làm người thưởng thức chưa nỡ ăn luôn, mà sờ nắm nó cho đến khi mềm nhũn ra và dòng sữa trong trái trào ra. Vì thế, khi mua trái vú sữa, người ta thường có câu chỉ được nhìn chứ không được sờ, nếu đã sờ là phải ăn. Người ta cũng không sợ mủ của trái vú sữa ra trắng cả miệng vì đã có mặt vàng đồng của lá vú sữa làm khăn lau miệng. Chất nước ngọt ngào, thơm và trắng đục của vú sữa dầm với đá và sữa là một món sinh tố giải khát được nhiều người ưa chuộng. Có nơi còn pha vú sữa trộn chung với cam là một loại thức uống tuy lạ nhưng có hương vị rất ngon và rất bổ. Khi mua vú sữa, người ta thường chọn những trái màu sáng, bóng, nhẵn, vỏ chuyển từ xanh nhạt sang màu kem hoặc là màu hơi nâu ở phần đáy của trái, không có tì vết và vẫn còn nguyên cuống. Bình thường cây vú sữa chỉ cho ra trái từ rằm tháng Chạp cho đến hết tháng 2. Trong khoảng thời gian này, trái ra rộ nên giá bán rất rẻ. Vì có nhiều người ưa chuộng vú sữa, cho nên vú sữa đầu mùa bán được giá rất cao. Có khi lên cả gấp 10 lần so với những lúc trái chín rộ. Vì vậy, có nhiều chủ vườn đã tìm cách cho cây vú sữa ra trái sớm hơn bình thường, khoảng tháng rưỡi cho đến 2 tháng để được lời cao, nhưng không phải ai cũng thành công. Vào cuối tháng Giêng âm lịch, sau khi người ta đã gặt hái xong cái đợt trái vú sữa cuối cùng, thì người ta bón phân cho cây với liều lượng và phân bón khác nhau để ép cho vú sữa ra bông vào khoảng rằm tháng 4 và ra trái vào khoảng rằm tháng 10 âm lịch. Tuy là năng suất không cao bằng những vụ mùa của tháng Giêng tháng 2, nhưng giá lại lên gấp 4 gấp 5 lần, cho nên lời rất nhiều. Vú sữa thường bị rệp sáp phá hoại ngay từ khi lá non vừa mới ra. Khi trái ra bằng cỡ trái chanh cũng bị những loại sâu khác tấn công, do đó những người chủ vườn phải kiểm soát thường xuyên để diệt trừ những sâu bọ phá hoại trong vườn cây vú sữa. Tuy là bị sâu rệp phá hại, nhưng vú sữa trồng không mấy khó so với những loại cây khác, mà lại cho lời rất nhiều, cho nên nơi nào đất đai khí hậu đủ điều kiện là người ta trồng vú sữa. Ở miền Nam Việt Nam, vú sữa được trồng ở khắp nơi, chợ nào cũng bày bán quả vú sữa. Gần đây, có nhiều cây vú sữa miền Nam đã được đưa ra Bắc để trồng. Tuy khí hậu của miền Bắc lạnh hơn, nhưng cũng đã có nhiều cây vú sữa có trên 10 tuổi và cũng cho ra quả. Vậy vú sữa có thể trồng được ở miền Bắc lẫn miền Nam Việt Nam, nhưng vú sữa trồng tại miền Bắc không cho ra trái ngon và rộ bằng vú sữa của miền Nam. vú sữa là thân cây gỗ, cao 20-30 mét, tán cây vú sữa rộng và có lá xanh quanh năm. Rễ của cây vú sữa khỏe và ăn sâu nên không dễ bị gió bão quật ngã. Cây lại cho rất nhiều quả, quả vú sữa lại to, vì vậy vú sữa đòi hỏi lượng phân khoáng rất nhiều, nó cũng cần lượng nước đủ quanh năm. Do đó người ta không trồng vú sữa vào những vùng khô cằn. Người ta có thể trồng vú sữa bằng hạt hoặc là bằng phương pháp chiết cành hoặc là ghép. Ghép thì người ta có ghép mắt hoặc là ghép áp. Người ta trồng vú sữa vào đầu mùa mưa. Khoảng cách từ 10 đến 12 mét cho mỗi cây vì sau này tán cây ra rất rộng. Trong thời gian đầu, người ta phải chú ý tưới cây, đặc biệt là vào mùa khô. Nói tóm lại, trồng vú sữa không đến nỗi khó khăn, cực khổ như những loại trái cây khác, mà lại cho gặt hái được nhiều, tiền lời cao. Vì vậy, có nhiều vùng đất thuận lợi, khí hậu thích hợp, người ta đều trồng vú sữa. Ở Việt Nam, vú sữa được trồng từ rất lâu với nhiều giống khác nhau, trong đó giống nổi tiếng nhất là vú sữa lò rèn đến từ Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nếu có dịp xuôi về Tiền Giang, quý vị đừng quên thưởng thức vú sữa lò rèn, là loại trái nức danh bởi sự ngọt ngào dịu mát như tan và thấm vào vị giác một cách khó quên. Quả vú sữa khiến cho chúng ta luôn nhớ đến câu chuyện cổ tích về tình mẫu tử thiêng liêng. Vị ngọt ngào và mát liệm của nó giống như dòng sữa mẹ ngày nào khiến cho quả vú sữa trở thành loại quả được nhiều người ưa thích. Giữa một buổi trưa nắng nóng, được thưởng thức một quả vú sữa ngọt mát thì không có gì tuyệt bằng. Nếu quý vị đi qua Tiền Giang mà không mua một ít vú sữa tại đây thì thật là một điều thiếu sót. Vú sữa Tiền Giang không chỉ nổi tiếng khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long mà còn lan rộng cả nước, vượt sang biên giới lãnh thổ để đến với các nước khắp năm châu. Quý vị, nếu đã được thưởng thức vú sữa lò rèn thì chắc chắn không thể nào quên được hương vị của nó. Trên thị trường thế giới, trái vú sữa của miền Nam Việt Nam hầu như không có đối thủ cạnh tranh. Hàng năm, vú sữa lò rèn Vĩnh Kim xuất cảng sang Nga và Đức 50 tấn, sang Anh và Canada trên 10 tấn. Cùng với vú sữa lò rèn, hai loại vú sữa bơm cơ vàng ở Đồng Tháp và bơ hồng ở Bến Tre cũng đang được xuất cảng ra nước ngoài. Hiện nay Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới xuất cảng vú sữa. Các nước khác như Campuchia, Philippines, Ấn Độ, Thái Lan, Úc cũng có trồng cây vú sữa nhưng họ không xuất cảng mà chỉ dùng để tiêu thụ ở trong nước. Vú sữa lò rèn Vĩnh Kim đã trở thành thương hiệu độc quyền của tỉnh Tiền Giang nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Quả vú sữa lò rèn tròn trịa, mỏng vỏ, nhỏ hột và dày ruột. Khi chín thì thoang thoảng hương thơm, khi quý vị xẻ ra có ruột màu trắng sữa, ngọt thanh và mát dịu. Cái tên lò rèn bắt nguồn từ câu chuyện kể về người thợ rèn năm xưa đã gây được giống vú sữa ngon cho mảnh đất này. Từ đó nó trở thành loại cây cho lợi nhuận cao nhất trong số các loại cây ăn trái ở vùng đất này. Quý vị hãy thử tưởng tượng một quả vú sữa lò rèn vừa chín trên cây, lấy tay vo tròn và bóp đều nhẹ nhàng cho mềm quả, rút cái cùi đi và ruột quả dâng lên phần nước trắng đục như dòng sữa mẹ. Ruột trái vú sữa trắng mềm, thanh ngọt, thịt quả như lưu lại cái hương vị đặc biệt nơi vị giác thật khó quên. Vú sữa lò rèn Vĩnh Kim thường to gấp đôi những quả trồng ở những nơi khác, và phẩm chất cũng rất tuyệt vời. Cách ăn thông dụng và dân dã nhất của mọi người là núp lấy cái ruột từ cái cuống trái. Nhưng khi người ta đãi khách thì người ta thường dùng muỗng để xúc ăn, hoặc là người ta cắt cái trái thành nhiều miếng nhỏ và rồi dùng cái dao để tách cái phần vỏ ra khỏi giữ lại phần ruột, để trên đĩa rồi dùng nĩa hoặc muỗng để thưởng thức từng miếng một. Ngoài cái cách ăn sống đó, người ta còn xay sinh tố, dùng như một thức giải khát, rất ngon, mát và bổ. Đồng bằng sông Cửu Long từ lâu vốn là vùng đất được cả nước biết đến như là một vương quốc của các loài cây ăn trái. Và vú sữa lò rèn chính là một trong những loài cỏ ngon độc nhất vô nhị đó. Nó được ưa chuộng đến nỗi có những năm những người lái buôn tìm đến tận nhà vườn, nhưng người ta vẫn không đủ để cung cấp. Hiện nay quý vị có thể tìm thấy những vùng chuyên canh vú sữa lò rèn ở 13 xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang như Vĩnh Kim, Sông Thuận, Phú Phong. Nếu quý vị chỉ quen biết với những quả vú sữa tím, vú sữa vàng, trái nhỏ, vỏ dày, thì khi đến Tiền Giang chắc chắn quý vị sẽ bất ngờ và thích thú với quả vú sữa lò rèn rất khác biệt, rất ngon tại đây. Khi rời Tiền Giang, những gì còn động lại trong lòng du khách là vị ngọt thơm, cái hương thơm đặc biệt bởi sự hòa lẫn giữa hương vị của sữa và của trái cây. Quả mỏng vỏ màu xanh ngà khi chín căng bóng và có màu phớt hồng, ruột to ngọt đậm đã ghi khắc trong lòng những ai đã từng biết và thưởng thức đến nó. Chương trình Hương Đồng Gió Nổi đến đây xin tạm ngưng. Kiều Thu xin kính chào tạm biệt. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.